Tiên luyện chi lộ, chương 448, huyết sát quân vương, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, Trương Hằng đã biến thành một vị thần sát lục. Trong mắt cũng hiện lên những tia máu, chỉ có sát khí tràn ra cũng có thể khiến cho tu sĩ hóa thần kỳ bình thường phải run sợ. Người này thật đáng sợ, 8 tu sĩ hóa thần kỳ đang chuẩn bị hướng về nơi này vây công tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Hằng ở cách đó mấy chục dặm mang tới cho bọn họ một uy thế khiến cho họ không dám đối địch. Sát lục khí ở trên người đối phương có thể khiến cho chiến ý của bọn họ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Hàn công tử, người này vẫn là tu sĩ hóa thần kỳ sao? Tại sao ta cảm thấy uy thế trên người hắn thậm chí so với nhị đảo chủ còn? Một tu sĩ thanh niên hóa thần kỳ cẩn thận hướng về phía thiếu niên mặc áo giáp tím họ Hàn hỏi, ánh mắt thi thoáng lại nhìn Trương Hằng đang đứng giữa không trung cách đó không xa. Khi hắn thật sự chú ý tới cây quạt lông ở trên người Trương Hằng, thân thể không khỏi run lên. Hắn cũng có một kiện thông linh pháp bảo. Vốn sau khi thông linh pháp bảo xuất hiện, sẽ tạo thành một uy áp trong một phạm vi nhất định, nhưng sát lục khí đáng sợ ở trên người Trương Hằng cũng khiến cho người ta bỏ qua sự tồn tại của thông linh pháp bảo trong tay hắn. Một kiện thông linh pháp bảo thì đã sao? Có gì mà phải sợ? Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ một tu sĩ hóa thần sơ kỳ sao? Chuyện này mà đồn ra chẳng phải là sẽ khiến người ta chê cười sao? Thiếu niên tên Hàn Lỗi mặc áo giáp tím dung thông linh pháp bảo lôi vân kiếm trong tay lên, lôi xà màu tím cường đại quấn quanh thân kiếm, dẫn động một dị tượng to lớn trong thiên địa. Mây đen quay cuồng, trong thiên địa còn truyền tới một trận tiếng lôi điện nổ ầm ầm. Theo uy thế khổng lồ từ trên thông linh pháp bảo sinh ra, sát lục khí cường đại trên người Trương Hằng lập tức bị tiêu tan hơn phân nửa. Vù, những tu sĩ hóa thần kỳ này bao gồm cả Hàn Lỗi có thông linh pháp bảo đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mục tiêu của ta là ngươi, những người còn lại có thể đi. Trong ánh mắt Trương Hằng tràn đầy những điểm huyết quang, quang ảnh huyết sắc ở sau lưng như ẩn như hiện, hơi nâng thông linh pháp bảo phong lôi phiến lên, nhằm về phía thiếu niên mặc áo giáp tím Hàn Lỗi. Ở bên rìa của phong lôi phiến lóe lên hàn quang khiến cho người ta phải sợ hãi. Cây quạt lông này không chỉ là một pháp bảo ẩn chứa thần thông, mà nó còn có tác dụng cận chiến khiến cho người khác phải hoảng sợ. Ở tu chân giới, có những kiện pháp bảo nhất định không phải được thiết kế để tác chiến, ví dụ như quạt hồ lô, khăn tay vân vân. Thiên hướng của những pháp bảo này chính là những pháp thuật thần thông cùng với những hiệu quả đặc biệt. Nhưng dưới tác dụng của thiên trùy bách luyện của Trương Hằng, phong lôi phiến này đã có được một chất liệu vô cùng cứng rắn. Có thể dễ dàng phá tan ngụy linh bảo bình thường, cho dù là so với những thông linh pháp bảo chuyên để cận chiến cũng không yếu hơn nhiều. Đương nhiên Trương Hằng vẫn chủ yếu coi trọng pháp thuật thần thông ẩn chứa trong phong lôi phiến này. Thiết kế để cận chiến này chỉ là vì để cho pháp bảo này thích hợp với phong cách của mình. Pháp bảo này rốt cuộc là cái gì, vừa giống như là phong linh phiến, lại vừa giống như thông linh pháp bảo trung phẩm phong lôi phiến. Trong lòng Hàn Lỗi không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Đặc biệt là khi hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Hằng. Một cảm giác gần như, góc truyện audio.com, sắp tử vong khiến cho hắn không còn dũng khí chiến đấu. Mặc dù trong tay hắn vẫn còn có một kiện thông linh pháp bảo. Tu vi mơ hồ còn cao hơn đối phương. Trương đại ca, ngươi, Mộ Linh Nhi sắc mặt trắng bệch không tự chủ được kêu lên. Nàng đứng ở bên cạnh Trương Hằng, bàn tay bị hắn nắm chặt thân thể mềm mại cũng không khỏi sợ run lên. Bị sát lục khí khủng khiếp trên người Trương Hằng tỏa ra bức bách đến không thở được. Trạng thái lúc này của Trương Hằng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đó là một nỗi sợ hãi đến từ trong linh hồn, quang ảnh huyết sắc như ẩn như hiện ở sau lưng Trương Hằng chính là ngọn nguồn của luồng sát lục khí đáng sợ kia. Nó giống như là huyết sát quân vương trong truyền thuyết, nghe thấy tiếng kêu của Mộ Linh Nhi, đôi mắt Trương Hằng đột nhiên lóe lên một đạo ngân quang. Trong khoảnh khắc những tia máu trong mắt hắn tiêu tan. Hắn bừng tỉnh lại, không biết vì sao trong khoảnh khắc vừa rồi, đột nhiên hắn có được một lực lượng sát lục hùng mạnh giống như huyết sát động phủ cùng với huyết sát lực ở tử vực kia. Lực lượng này vô hình vô chất, nó không tới từ thân thể của Trương Hằng, mà là từ trong linh hồn, hay có thể nói là tâm linh. Bắt đầu từ huyết sát động phủ, trải qua vô số lần giết chóc cuối cùng xuyên qua tử vực đáng sợ. Giết chóc đối với Trương Hằng mà nói bình thường giống như là cơm bữa. Chỉ khác ở chỗ, người nào nên giết người nào không nên giết mà thôi. Ong, quang ảnh huyết sắc ở sau lưng Trương Hằng cũng không biến mất mà khẽ run lên. Khiến cho sát ý của Trương Hằng lại tăng thêm vài phần. Sát lục khí vô hình hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi. Trong nháy mắt, lấy Trương Hằng làm trung tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng huyết quang nhân nhạt hơi lóe lên. Chẳng lẽ hắn là huyết sát quân vương trong truyền thuyết, Một tu sĩ hóa thần kỳ trong số đó dường như nghĩ tới thứ gì đó, không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, huyết sát quân vương, những tu sĩ hóa thần kỳ còn lại nghe thấy vậy đều biến sắc. Ngu ngốc, hắn là huyết sát quân vương cái gì chứ? Người này rõ ràng là mất trí rồi. Thiếu niên mặc áo giáp tím Hàn Lỗi hừ lạnh một tiếng. Lôi vân kiếm trong tay hướng về phía tu sĩ hóa thần kỳ đang gào thét bỏ chạy kia. Trong hư không chợt nghe thấy tiếng đùng đùng, lôi đình bắt đầu khởi động trong nháy mắt bao phủ lấy tu sĩ hóa thần kỳ kia. Ầm, trong lôi điện màu tím sinh ra một sức mạnh hủy diệt kinh khủng, trong nháy mắt thiêu cháy tu sĩ hóa thần kỳ kia. Sau đó biến hắn thành tro bụi, biến mất trong thiên địa. Ai dám chạy trốn sẽ có kết cục như vậy. Vẻ mặt thiếu niên mặc áo giáp tím ác nghiệt thông linh pháp bảo lôi vân kiếm trong tay rung động, một bóng ma vô hình bao phủ lên người những tu sĩ hóa thần kỳ đang lao tới bao vây. Sáu tu sĩ hóa thần kỳ còn lại mặt xám như tro. Cái gọi là đằng trước có sói đằng sau có hổ là như vậy. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, một khi trong số họ có người nào có ý định bỏ chạy thì sẽ bị con nuôi của nhị đảo chủ Hàn Lỗi kia giết chết. Các ngươi nghe đây, ai có thể giết chết người kia, sẽ được ban cho một kiện thông linh pháp bảo. Nếu chạy trốn thì giết không tha. Cho dù các ngươi có trốn được sự công kích của ta thì cũng không thoát được sự truy sát của toàn bộ Bích Vân Đảo. Thiếu niên mặc áo giáp tím Hàn Lỗi lạnh lùng nói, bản thân hắn cũng không có ý ra tay. Gocchuyenaudio.com, tấn công, trong lòng cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Không biết vì sao Trương Hằng ở bên kia dường như đã phát hiện ra một điều gì đó. Trong thời gian ngắn không xuống tay với hắn, nhưng cặp mắt đáng sợ kia của đối phương lại mang tới cho hắn một bóng ma khổng lồ. Tràn ngập trong đáy lòng, không thể xua đi được. Vù, 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 đúng lúc này, đợt tu sĩ bao vây thứ hai cũng đã tới. Không ngờ có tới 12 tu sĩ hóa thần kỳ, nhìn thấy tiếp viện tới đây nhiều như vậy, thiếu niên mặc áo giáp tím Hàn Lỗi vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, những tu sĩ hóa thần kỳ còn lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng toàn bộ có tới 18 tu sĩ hóa thần kỳ. 18 tu sĩ hóa thần kỳ, đây là đội hình gì? Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ đích thân tới cũng không dám trực tiếp đối kháng. Khi số lượng đạt tới một mức độ khủng bố, sẽ trở thành chiến thuật biển người. Cái gọi là kiến đông cắn chết voi là như vậy. Đội hình 18 tu sĩ hóa thần kỳ đủ để hoành hành tu chân giới tam tinh vực, có thể khiến cho tu sĩ hợp thể kỳ phải động dung. Tam đảo chủ, ngài cũng đã tới rồi. Khi Hàn Lỗi nhìn thấy một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy trong số đó, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nữ tử lộng lẫy kia ước chừng khoảng 20 mấy tuổi. Chân dẫm lên một đài băng màu sắc rực rỡ. Dung nhan tuyệt đẹp, thần thái đoan trang, toát ra một khí tức ung dung quý phái, khiến cho người ta không dám sinh ra ý khinh nhờn. Tam đảo chủ, Nhan tiền bối, vài tên tu sĩ hóa thần kỳ ở bên cạnh Hàn Lỗi vội vàng cúi đầu thi lễ nói. Nhan, Hồng Ngọc, không ngờ ngươi lại cấu kết với nhị đảo chủ cùng nhau làm chuyện xấu. Mộ Linh Nhi cắn chặt môi, cười một cách lạnh lẽo, mái tóc đen hơi rối lên một chút tung bay trong gió. Lại càng khiến cho nàng có một vẻ đẹp chững chạc khác. Nhan Hồng Ngọc trong lời nói của Mộ Linh Nhi cũng chính là tam đảo chủ của Bích Vân Đảo. Là một tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn, nhìn thái độ tôn kính của những tu sĩ xung quanh đối với nàng, không khó để nhận ra thực lực của nàng. Linh Nhi, thế giới này vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Nhan Hồng Ngọc cười ảm đạm, là một nữ nhân, nếu ngươi không dựa vào kẻ mạnh thì có lẽ rất khó có thể sinh tồn trên thế giới này. Phụ thân của ngươi tẩu hỏa nhập ma thương thể trên cơ thể chỉ sợ so với tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn, hiện giờ đại khái là đã không còn cơ hội sống, hơn nữa. Nhan Hồng Ngọc bình tĩnh tự nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt, dường như đối với Mộ Linh Nhi không có ý thù địch. Sau khi đánh giá Trương Hằng vài lần, Nhan Hồng Ngọc cười nhẹ nhàng. Đây là tình nhân của ngươi sao? Ha ha, đáng tiếc hắn chỉ là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Cho dù có một kiện thông linh pháp bảo, nhưng cùng không trốn thoát được vận mệnh ngày hôm nay, tuy Nhan Hồng Ngọc cũng có thể nhìn thấy điều dị thường ở trên người Trương Hằng. Nhưng nàng không tin đối phương có thể chống lại mình cùng với 18 tu sĩ hóa thần kỳ này. Trừ phi đối phương có được thực lực của hợp thể kỳ. Mặt của Mộ Linh Nhi đỏ ửng lên, khẽ gắt một tiếng. Hắn không phải là tình nhân của ta. Sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định. Nếu hôm nay có thể may mắn trốn thoát, sẽ có một ngày Mộ Linh Nhi ta cho dù không dựa vào nam nhân, cũng sẽ có thể mặc sức tung hoành trong đại lục Đông Vân này. Ha ha, chung quy lại thì ngươi vẫn chưa có khôn lớn, cũng chỉ giống như nữ nhân 10. Gocchuyenaudio.com, 7-18 tuổi trong tục giới. Tuy nhiên, có lẽ ngươi sẽ không còn cơ hội để thực hiện nguyện vọng trong lòng nữa đâu, cũng không có khả năng đạt được mục tiêu này nữa. Giải băng rực rỡ ở dưới chân Nhan Hồng Ngọc vù một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng dài đến mấy chục trượng bay vụt lên hư không, sinh ra một uy áp vô hình trong thiên địa. Đây cùng là một kiện thông linh pháp bảo. Hừ, đái băng quỳnh ngọc này cũng là do cha ta năm đó đã tặng cho ngươi, đáng tiếc hôm nay ngươi lại dùng đến nó. Trên mặt Mộ Linh Nhi hiện lên một vẻ trào phúng, trong lòng cũng mười phần lo lắng, hướng ánh mắt nhìn Trương Hằng. Nhưng sau khi ngân quang trong mắt Trương Hằng đẩy lùi huyết quang, hắn vẫn không nhúc nhích đứng yên trong hư không. Quang ảnh huyết sắc ở sau lưng lập lòe, dãy dụa một hồi, rồi như có một lực lượng từ trong vô hình sắp sửa phá tan huyết quang mơ hồ đang tác oai tác quái này. Trong thần thức hải của Trương Hằng, Nguyên Linh cũng phát ra từng đợt rung động đặc biệt. Nhưng ở sâu trong Nguyên Linh lại có một huyết hà. Hình dáng của huyết hà này so với huyết tế hà lúc trước nhìn thấy trong huyết sát động phủ và so với con sông đỏ như máu phong ấn kình thiên cự thủ tại không gian phân cách cuối cùng ở tử vực giống nhau y hệt. Chỉ khác ở độ lớn nhỏ, con sông đỏ như máu này cuồn cuộn chảy không ngừng, sinh ra huyết sát lực kinh thiên, chấn động thương khung. Dị biến đột nhiên phát sinh, cách chương.